Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Lên non học đã tham thuyền, ấm mây nằm nghĩ xa miền gọi chơi. Nghe hoa, nghe lá reo cười, nghe chim ca hót những lời vi vòn. Bao nhiêu công án vẫn còn, đố ai phơi mở cho tròn địa xưa. Mở dòng tân hóa làm mưa, như rơi biển ca qua non thiền. Đường về nhập thế vô biên, đường đi hoa đồ kết duyên đại tư. Đi về tâm nở chân như, bao nhiêu hành trạng liền từ pháp thân. Đi về nằm giữa am vân, nụ cười hàm tiếu bao dung vạn loài. Đi không lưu một dấu hài, ngày về cũng vượt ra ngoài có không. Lên non, lên non học đã tham thiền, ấm mây nằm nghĩ xa miền cõi chơi. Nghe hoa, nghe lá reo cười, nghe chim ca hót những lời vi vòn. Bao nhiêu công án vẫn còn, đố ai phơi mở cho tròn nghĩa xưa. Mở dòng thần hóa làm mưa, nước rơi biển ca nở qua non thuyền. Đường về nhập thế vô biên, đường đi hoa đồ kết duyên đại tư. Đi về tâm nỡ chân như, bao nhiêu hành trạng hiện từ pháp thân. Đi về nằm giữa am vân, nụ cười hàm tiếu bao dung vạn loài. Đi công lưu một dấu hài, ngày về cũng vượt ra ngoài có không. Đi công lưu một dấu hài, ngày về cũng vượt ra ngoài có không. Đi công lưu một dấu hài, ngày về cũng vượt ra ngoài có không.
À, thưa đại chúng, ta đi thiền hành lên vòng hải đài. Lên trên đó thì chúng ta sẽ làm một buổi lễ cầu an. Do đó trên đại chúng chúng ta phải thực tập và chánh niệm, đi thực vật chạy trong từng cái bước chân, và tuyệt đối là mình đi không có điều kiện, không có nhìn qua nhìn lên, mà chỉ tập trung theo dõi hết thở trong bước chân để chúng ta có thể tiếp xúc được với cái môi trường thiên nhiên của mặt trong cái đường phố của chúng ta đang đi. Và chúng ta phải biết là nhẹ nhàng vượt trải, không cần phải nhìn vào dịch tế, chúng ta phải đi thôi thì chắc chắn nó sẽ đến. Và trước khi đi thì xin mời bác cho bài hát lên non.
Bác lên non, lên non, lên non học ta tham thiền, ta mây nằm nghĩ ta miền cõi chơi. Nghe hoa, nghe lá reo cười, nghe chim ca hót.
Bao nhiêu công án vẫn còn, đố ai khơi mở cho tròn địa xưa. Mở sông thân hóa làm mưa, nửa rơi biển cả nửa qua non thuyền. Đường về nhập thế vô biên, người đi hóa độ kính thiên đại từ. Đi về tâm mở chân như bao nhiêu hành trà từ quá thân. Đi về nắm thứ an phận, nụ cười làm tiêu hao chung vang nói. Vì không lưu một dấu hạ, ngày về cũng vừa ca ngợi.
Thank you.
tiếng thực đàn chung thì tất cả quý vị lại xuống và quán chiếu theo sự hướng dẫn của thầy. Và sau khi quán chiếu xong thì đại chúng nghe một cái tiếng khánh thì từ từ đứng dậy.
Nhưng ông đàn là tầm thân cứu hộ nàng, linh cảm ứng quan thế âm Bồ Tát.
Đệ tử chúng con kính lạy Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài là vị Bồ Tát tất cả qua vô lượng á tăng kỳ kiếp thực hành Bồ Tát đạo. Ngài đã từng được Đức Phật A Di Đà thọ ký sẽ thành Phật, sẽ tiếp tục sự nghiệp giác ngộ của Đức Phật A Di Đà ở phương Tây. Nhưng vì lòng từ bi và nguyện độ sinh mà Ngài không phải chỉ lưu trụ ở thế giới tịnh độ phương Tây như Phật A Di Đà, mà Ngài còn ẩn thân khắp cả mười phương thế giới và luôn luôn có mặt với thế giới ta bà này vì hiệp trợ cho sự hoằng pháp độ sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Về hành nguyện ấy, tất cả chúng con xin kính lễ để học tập theo tâm nguyện rộng lớn của Ngài. Xin Ngài chứng minh cho sự thành kính của tất cả chúng con. Ngài liền ẩn thân đến đó dưới vô số hình thức
để giúp cho người đó thoát khỏi tình trạng khổ đau của chính họ. Với hạnh nguyện của Ngài rộng lớn và vĩ đại như vậy, cho nên tất cả chúng con chỉ thành kính lễ hạnh nguyện của Ngài để học tập và soi sáng cho hạnh nguyện cũng như sự tu tập của tất cả chúng con. Xin Ngài chứng minh lòng thành của chúng con hôm nay.
Cho sự kính lễ với tất cả lòng thành của chúng con.
Thưa đại chúng, trước khi nghe Pháp thoại, tất cả đại chúng ngồi thật yên lặng, tập trung theo hơi thở. Thở vào, tôi biết rằng thở vào. Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Thở vào, tôi thấy tôi đang có an lạc. Thở ra, tôi thấy tôi đang có an lạc. Thở vào, tôi biết tôi đang ngồi giữa đạo tràng Bạch Mạ của tỉnh Thừa Thiên Huế. Thở ra, tôi biết rất rõ mà tôi đang ngồi giữa đạo tràng Bạch Mạ tại Thừa Thiên Huế. Thở vào, tôi biết rằng chúng tôi có phước rất rất lớn khi được ngồi đây. Thở ra, tôi biết rằng tất cả chúng tôi đang có phước rất rất lớn khi được ngồi đây. Thở vào, tôi biết ơn một cách sâu sắc đối với Tam Bảo, đối với thập phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Hộ Pháp Thiền Thần Sơn Lâm. Thở ra, tôi biết ơn một cách sâu sắc đối với Tam Bảo, đối với chư Phật, Bồ Tát, Hộ Pháp, Thiền Thần và các vị Sơn Lâm. Thở vào, tôi biết ơn một cách sâu sắc đối với tất cả hồn thiên sông núi đã dành cho tất cả chúng tôi giờ phút này. Thở ra, tôi biết ơn một cách sâu sắc đối với hồn thiên sông núi đang dành cho tất cả chúng tôi giờ phút quý báu này. Thở vào, tôi xin giải trừ tất cả những sự hoán đổi giữa tôi với tất cả mọi người và mọi loài. Thở ra, chúng tôi xin giải trừ tất cả mọi sự hoán đổi giữa chúng tôi với mọi người và mọi loài. Thở vào, tôi xin giải trừ tất cả mọi sự hoán đổi giữa mọi người và mọi loài của chúng tôi. Thở ra, tôi xin tất cả mọi người và mọi loài giải trừ mọi oán đối với tất cả chúng tôi. thở vào và thở ra, xin tất cả mọi người, mọi loài cùng chúng tôi đi về với tâm đại bi của chư Phật Bồ Tát. Thở ra, xin mọi người và mọi loài cùng với chúng tôi đi về với tâm đại bi của chư Phật của Bồ Tát. Thở vào, tôi biết rất rõ, chỉ có tâm đại bi mà chế tác ra chất liệu hạnh phúc tất cả chúng tôi và muôn loài. Thở ra, tôi biết rất rõ, chỉ có đại bi mà chế tác ra hạnh phúc cho tất cả chúng tôi và muôn loài. Xin đại chúng chắp tay niệm Phật.
Nam mô
tức là ngày 1 tháng 5 2008 tại núi Bạch Mã, chúng ta có bài gặp thoại tiếp xúc với Bạch Mã qua con mắt thiền quán. Thưa đại chúng, trong kinh Đức Phật dạy, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Người nào với tâm hiền thiện, với tâm đạo đức, cộng đồng nào với tâm hiền thiện, với tâm đạo đức, người đó, cộng đồng đó thì chế tác ra y bảo, chánh bảo trang nghiêm. Người nào và cộng đồng nào với tâm không hiền thiện, tức là người đó, cộng đồng đó sẽ chế tác ra y bảo và chánh bảo không trang nghiêm. Thưa đại chúng, tâm hiền thiện là tâm như thế nào? Tâm hiền thiện tức là tâm phải có cái chất liệu của Bồ Đề, có chất liệu của Tuệ Giác. Và từ nơi cái chất liệu của Bồ Đề, từ nơi chất liệu của Tuệ Giác đó mà chúng ta phát khởi lời nói dễ thương, chúng ta phát khởi những hành sự với nhau dễ thương, và chúng ta phát khởi những ý nghĩ dễ thương. Lời nói, hành sự và ý nghĩ dễ thương là như thế nào? Lời nói dễ thương tức là lời nói đem lại lợi ích chung, lợi ích cho mọi người mà không phải vì bản thân mình. Hành sự dễ thương là hành sự như thế nào? Hành sự đem lại lợi ích chung, lợi ích cho mọi người, lợi ích cho quốc gia, xã hội mà không phải là cho bản thân mình. Ý nghĩ thương là ý nghĩ như thế nào? Đó là ý nghĩ đem lại lợi ích chung, lợi ích mọi người, lợi ích cho mọi loài, cho quốc gia, xã hội, chứ không phải cho bản thân mình. Người nào nói, hành xử và suy nghĩ như vậy, người đó sẽ tạo ra y bảo, chẳng bảo trang nghiêm cho mình. Cộng đồng nào nói, hành xử và nghĩ được như vậy, cộng đồng đó sẽ tạo ra y bảo, chẳng bảo trang nghiêm cho mình. Trả lại, chúng ta không nói được những lời tốt đẹp, chúng ta không hành xử với nhau những gì tốt đẹp, và chúng ta không suy nghĩ những gì tốt đẹp cho nhau, thì người đó, cộng đồng đó sẽ tạo ra y bảo, chẳng bảo không đẹp, không trang nghiêm, không lành mạnh cho chính mình và cho cộng đồng của chính mình. Bởi vậy, mặt Phật đã dạy cho tất cả chúng ta là chúng ta muốn có ý bảo, chẳng bảo trang nghiêm, thì trước hết là chúng ta phải phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là tâm của chư Phật, tâm Bồ Đề là tâm của các vị Bồ Tát hành đạo. Thưa đại chúng, chúng ta muốn có một môi trường đẹp để thức, chúng ta muốn có một không gian thoải mái để thở và cười. Chúng ta muốn có một thiên nhiên để chúng ta thưởng thức, và cái đời sống thiên nhiên đó nuôi dưỡng cho chúng ta, thì chúng ta chế tác ra từ cái tâm của chúng ta. Chúng ta hãy nhìn vào tâm của chúng ta thì chúng ta biết cảnh, và chúng ta nhìn vào cảnh là chúng ta sẽ biết tâm của chúng ta. Vì vậy mà người xưa nói rằng là gia công suy thịnh quan hoa diệp, nghĩa là muốn biết cái gia đình đó nghèo hay giàu, suy thịnh thì hãy nhìn những cái hoa cỏ trái cây hoa lạ ở trong cái vườn của nhà. Một cái nhà mà sắp sửa suy rồi thì cây cối nó héo hắt hoặc là cằn cỗi, nhưng cái nhà đó sắp sửa thịnh đạt và có khả năng phát đạt thì cây cối hoa trái nó sung sê xanh tươi. Đi tới một quốc gia nào cũng vậy, đi tới một làng mạc nào cũng vậy, chúng ta nhìn vào những cái làng mạc đó mà chúng ta thấy cây cối xanh tươi, chúng ta biết là trong làng mạc đó có nhiều an lạc thật thôi, và có nhiều vị xuất sắc ở trong làng mạc đó xuất hiện. Và chúng ta đi tới quốc gia nào, chúng thấy là trong quốc gia đó cây cối xanh tươi, hoa trái sung sê tủ màu, thì mình biết rằng là trong quốc gia đó nó có nhiều anh tài, nó có nhiều cái bậc khí tiết. Vậy hôm nay chúng ta đến nơi rất bạch mạc này thì chúng ta tiếp xúc và chúng ta thấy được gì? Sau một ngày chúng ta vừa thực tập chánh niệm, vừa đi đặt lễ Tam Bảo tại trên đỉnh Bạch Mã, rồi chúng ta đến đặt lễ Tam Bảo ở nơi Bạch Vân Tử, rồi chúng ta đến nơi đây. Quý vị thấy rằng là chúng ta đến tới đây, cây cối đều xanh tươi, và đã cho ta một không gian rất là xanh đẹp. Nơi đây đúng là cái không gian của trời xanh mây trắng. Cho nên chúng ta đến đây, chúng ta phải biết rằng là cái cộng đồng của dân tộc chúng ta có nhiều thiện duyên, có rất nhiều căn bản phước đức. Và nếu chúng ta biết tu tập và trau dồi nữa thì phước đức đó sẽ lớn mạnh lên và tăng trưởng lên. Lại đương nhiên là trong cộng đồng quốc gia nào nó cũng có mặt này mặt khác, nhưng mà chúng ta tu tập, chúng ta phải biết khắc phục những cái mặt tiêu cực để trở thành tích cực, những cái mặt không lành mạnh để trở thành ra cái lành, thì chúng ta phải khắc phục từ nơi tâm cá nhân, chúng ta phải biết khắc phục từ nơi cái tâm cộng đồng. Khi một sự kiện xảy ra, chúng ta đừng đổ lỗi cho một cá nhân ai cả, bởi vì trong cái biệt nghiệp nó có cái cộng nghiệp ở trong, cho nên mỗi chúng ta đều phải có trách nhiệm làm cho cái không lành mạnh của xứ sở, không lành mạnh của quê hương, không lành mạnh của non nước trở thành lành mạnh. Và mỗi người phải khởi lên cái thiện tâm. Chúng ta đến ở đâu mà cái cối xanh tươi thì chúng ta tùy hỷ cá người tản dương tiếp trời cho cái cây cối rừng núi đó trở thành xanh tươi tủ màu. Và chúng ta đi tới chỗ nào mà cây cối chưa xanh tươi, chưa tủ màu, thì chúng ta cũng khởi lên một cái thiện tâm, hướng cái tâm của mình tới ở nơi cái chỗ mà cây cối không xanh tươi đó, cây cối bị búa tàn đó, mình chuyển vào đó một cái năng lượng của thiện tâm, của đại bi tâm, để cho cái cây cối nơi đó nó xanh tươi trở lại. Đó là cái sự tu học của chúng ta. Mà đó chính là chúng ta đang lạy Bồ Tát Quán Thế Âm. Bởi vì Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài có mặt ở đâu thì nơi đó trở thành sự an lạc, nơi đó trở thành sự tươi vui, và nơi đó mọi người nhìn nhau bằng con mắt của thương yêu, của hỷ xả, của bao dung và độ lượng. Và Bồ Tát Quán Thế Âm có mặt ở đâu thì chúng ta biết rằng là ở nơi đó tai nạn sẽ vượt qua rất dễ. Bởi vì Bồ Tát Quán Thế Âm đến với thế giới con người, đến với muôn loài dưới vô số hình thức. Ngài có thể đến với loài người, đến với muôn loài dưới hình thành của một vị Phật đầy đủ 32 tướng tốt 80 vẻ. Ngài có thể đến với thế giới loài người dưới hình thành của một vị Bồ Tát đầy chất liệu của đại trí và đại bi, đầy chất liệu của hồng dục. Và Ngài có thể đến với thế giới loài người bằng cái chất liệu của một vị thanh văn ly dục tịch tịnh. Và Ngài có thể đến với thế giới loài người bằng hình ảnh của một vị tỳ kheo, một vị đạo sĩ ở ẩn ở trên núi để đoàn trừ tất cả những khả ái của mình trước khi vận khởi tâm đại bi cứu độ chúng sinh. Hoặc là Bồ Tát Quán Thế Âm có thể hiện thân như là một nhà trường giả giàu có để yểm trợ cho tất cả các công trình làm lợi ích nhân sinh để phát triển đạo đức cho xã hội. Bồ Tát Quán Thế Âm có thể là hiện thân như là một vị quốc chủ đầy đủ trí tuệ, đầy đủ từ bi và có cái lòng từ rất lớn và biết đem cái đức để mà an dưỡng. Bồ Tát Quán Thế Âm cũng đã từng hiện thân như là một vị chuyển luân thánh vương, một vị chuyển luân thánh vương tức là một vị vua mà dùng đức để an dưỡng, thống nhất cả một châu thiên hà bằng đức hạnh của mình, và luôn luôn tu tập thiện nghiệp đạo và khuyến giải nhân dân tu tập thiện nghiệp đạo. Cho nên thưa đại chúng, vua Trần Nhân Tông của Việt Nam đời Trần là một hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Tôi xin nhắc lại, vua Trần Nhân Tông đời Trần là một hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Dưới cái hình ảnh của một quốc vương, dưới hình ảnh của một vị trưởng luân thánh vương, cho nên vua Trần Nhân Tông đã làm vị vua vừa giữ được nước, mà vừa phát triển được đất nước, mà vừa giao hảo hòa bình với tất cả các nước láng giềng. Và vua Trần Nhân Tông đã đi khắp mọi miền đất nước để dạy dân thực hiện thập thiện nghiệp đạo. Mà thập thiện nghiệp đạo đó là gì? Đó chính là cái đạo đức căn bản của một vị chuyển luân thánh vương ra đời để giáo hóa quần chúng. Cho nên vua Trần Nhân Tông là một cái hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm dưới một vị quốc vương, dưới hình thức của một vị chuyển luân thánh vương. Và đại chúng thấy có khi Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân như là một vầng mây, một vầng mây. Ở trong cái vị tu tập của Bồ Tát có một địa vị gọi là Pháp Địa. Pháp Vân Địa tức là vị Bồ Tát mà tu tập khi mà cái lòng từ bi nó rộng, đoạn trừ tất cả những cái sự giận hờn, trách móc, chấp ngã ở cái tâm mình rồi, tâm vị đó nó rộng lớn và nó tươi mát như một vầng mây phủ khắp cả không gian để rưới mát những cái trần mưa cam lồ, để cho trần gian không còn bị cái đau khổ, bị oi bức nắng hạn, bị oi bức phiền não. Và cái vầng mây đó của vị Bồ Tát như là che mát cả trần gian và mưa xuống cách bình đẳng, khiến cho cái cây cổ thụ lớn thì hấp thụ lớn, cây cổ thụ nhỏ và cây cổ thụ vừa thì hấp thụ vừa, nghĩa là thì vẫn mấy đó bươm một cách bình đẳng, nhưng mà tùy theo chủng loài thiền căn thiền tánh của từng loài mà tiếp thu để nuôi dưỡng và phát khởi cái tâm bồ đề của mình. Vì vậy mà ngày hôm nay thầy trò của tất cả chúng ta đi đến đây, chúng ta đi từng bước chân thật sâu sắc, chúng ta hơi thở, nhận hơi thở thật sâu sắc, chúng ta ngồi thật sâu sắc, và chúng ta tiếp xúc với ánh nắng cũng sâu sắc, mà chúng ta tiếp xúc với những giọt mưa ở nơi đây cũng sâu sắc. Nắng mà truyền tải cái chất liệu của đại bi đại trí của Bồ Tát Quán Thế Âm hay là bất cứ vị Bồ Tát nào, nắng đó có khả năng làm cho chúng ta ấm lại tất cả những gì đã lằn lẹo ở trong đời sống sinh tử. Và những giọt mưa mà truyền tải từ cái chất liệu đại bi đại trí Bồ Tát Quán Thế Âm hay bất cứ vị Bồ Tát nào, thì giọt mưa đó sẽ làm cho chúng ta dịu lại tất cả những chặng đường mà chúng ta đã sống để đi qua bị nóng bức ở trong cõi sinh tử. Vì do quá lằn lẹo cho nên chúng ta cảm giác cô đơn, chúng ta cảm giác rằng trong trần gian này chỉ có một mình ta đau khổ mà thôi, nhưng mà thật sự không phải như thế. Và vì ta nóng bức, ta bị áp lực về sinh tử, ta bị áp lực về cuộc sống, ta nghĩ rằng trần gian này chỉ có một mình bị đốt cháy và chịu cái khổ nào của nóng bức, nhưng mà thật sự ra trong trần gian này cũng không phải như thế. Nếu bất cứ ai mà sống với tâm đầy tham lam sân hận thì đều bị đốt cháy, và ai sống với tâm đầy từ bi và trí tuệ thì người đó ở đâu cũng an lạc, cũng hạnh phúc. Đi trong nắng cũng tươi vui an lạc, mà đi trong mưa cũng vẫn chạy thẳng thân. Mưa và nắng không ngại, không làm trở ngại cái người mà đã có cái tâm bồ đề rộng lớn, đã có cái trí tuệ rộng lớn, đã có cái từ bi rộng lớn. Cho nên thưa đại chúng, chúng ta phải thực tập thật sâu sắc để khi ngày thực tập chánh niệm của chúng ta tại rừng Bạch Mã nó có ý nghĩa. Nó có ý nghĩa thứ nhất là chúng ta đem tất cả cái lòng thành đến đây. Chúng ta phải biết xây dựng cho chúng ta một quê hương tâm linh ở nơi đây. Và mọi người thì gửi cái tâm hồn tâm linh của mình về đến đây để làm gì? Để làm cái quê hương tâm linh cho những người hành hương tâm linh. Khi họ đến đây, họ tiếp xúc được với cái tâm đại bi, với cái tâm đại trí của chư Phật, của Bồ Tát, mà cụ thể là hình ảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Bởi vì Bồ Tát Quán Thế Âm là một Bồ Tát rất có duyên với tất cả chúng ta, tất cả chúng sinh trong thế giới ta bà này. Ta nhìn dòng suối, ta nhìn vầng mây, ta nhìn ánh trăng, ta nhìn ánh nắng trời, ta nhìn từng giọt mưa rơi, ta nhìn từng hạt sương, từng cọng cỏ, không đâu là không hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Vậy chúng ta muốn có một ý báo đẹp, một chánh báo đẹp, trước hết chúng ta phải sửa soạn cho chúng ta một tâm hồn đẹp. Một tâm hồn đẹp tức là tâm hồn rộng lớn. Tâm hồn đó ta làm cái gì là vì mọi người, vì mọi loài, vì quốc gia xã hội, vì hạnh phúc an lạc của thế giới loài người, của chư thiên mà ta làm, ta nói. Khi mà ta sửa soạn cho ta một tâm hồn như thế và chúng ta hành động với tâm hồn như thế, chắc chắn chúng ta sẽ tạo ra cho chúng ta một ý báo trang nghiêm, một chánh báo trang nghiêm. Chúng ta sẽ tạo ra cho chúng ta một không gian rộng lớn để thở. Chúng ta sẽ tạo ra cho chúng ta một không gian xanh tươi để chúng ta cười. Chúng ta tạo ra cho chúng ta một dòng sông đẹp, một dòng suối đẹp để chúng ta chơi, chúng ta thưởng thức. Và chính những cái chơi và thưởng thức với cảnh đẹp, với khí đẹp, với thiên nhiên đẹp đó làm cho đời sống chúng ta có ý nghĩa. Và sau khi mà chúng ta sống đời sống có ý nghĩa như vậy rồi thì chúng ta mới đem ý nghĩa đó về để mà xây dựng gia đình của một chúng ta. và gia đình của chúng ta, từ người lớn đến trẻ nhỏ, ngay cả những trẻ em con còn đang tưởng hành ở trong thai thừa hưởng được cái sự an lạc do tu tập của chúng ta đem lại, do cái tâm nguyện rộng lớn của chúng ta đem lại. Thưa đại chúng, chúng ta muốn có ý bảo chánh bảo đẹp, một ý bảo chánh bảo trang nghiêm. Chúng ta muốn có một không gian rộng lớn, xanh tươi, đẹp, sạch, trong lành để mà thở, mà cười, mà tiếp xúc, mà sống. Thì điều kiện trước nhất là chúng ta phải khởi tâm thực hành. Điều thứ nhất là luôn luôn biết tôn trọng và bảo vệ sống của mọi người, mọi loại thiên nhiên. Chúng ta phải biết tôn trọng bảo vệ sự sống của mọi người, mọi loài và thiên nhiên, thì chúng ta mới có được cái ý bảo chánh bảo đẹp. Chúng ta mới có một không gian đẹp. Chúng ta mới có một môi trường xanh, đẹp, sạch và trong sạch. Thứ hai là chúng ta phải thực tập ý thức tôn trọng sự công bằng lẽ phải mà thiên nhiên hiến tặng cho chúng ta. Quý vị thấy, chúng ta nhìn vào một gốc cây thì gốc dưới ngọn trên. Chúng ta đừng có làm đạo lộ ngọn xuống dưới mà gốc ở trên. Bởi vì chúng ta làm đạo lộ ngọn xuống dưới gốc ở trên, tức là chúng ta đã không tôn trọng sự công bằng lẽ phải mà mọi pháp từ nó án trú đúng vị trí của nó. Cho nên chúng ta phải luôn luôn được tôn trọng sự công bằng lẽ phải mà thiên nhiên đã hiến tặng cho chúng ta. Quý vị cứ nhìn vào từng cái gốc cây, từng cái cây, gốc nằm dưới, cành lớn nằm dưới, rồi cành nhỏ nằm trên, rồi cành nhỏ nằm trên, rồi cành nhỏ nằm trên, cái đọt nó nằm trên nữa. Chúng ta phải biết tôn trọng sự công bằng và lẽ phải mà thiên nhiên đã hiến tặng chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới thừa hưởng được những gì mà thiên nhiên đã hiến tặng để toàn người chúng ta tiếp xúc và bảo vệ sự sống cho chúng ta. Thứ ba là chúng ta phải thực tập sự thông minh của thiên nhiên. Quý vị nhìn vào những hoa rừng, hoa rừng nó rất là thông minh, nó biết đúng mùa và mùa nào thì nó nên nở hoa, mùa nào nên làm cái gì, nó biết rất rõ, nó không làm đảo lộn. Cho nên quý vị đi và nhìn từng cái hoa rừng thì quý vị sẽ thấy rằng hoa rừng tuy không được giáo dục như con người chúng ta, nhưng mà hoa rừng nó biết lúc nào nó nở và nó biết cách để nuôi sống chính nó. Chúng lúc đó chúng ta là phải cha nuôi này, phải mẹ nuôi này, phải thầy nuôi này, phải ông nuôi, phải bà nuôi này, phải xã hội nuôi. Mà cha nữa là phải có các tài dưỡng lao. Trong lúc đó hoa rừng, lá rừng, cỏ cây rừng không ai nuôi hết, nó tự tồn tại, nó tồn tại một cách đúng ý nghĩa. Đó, cho nên mỗi lần mà chúng ta đi về được vào núi rừng, chúng ta học rất nhiều, chúng ta tiếp xúc để chúng ta khám phá ra cái chứng như ở nơi một sự hiện hữu của núi rừng, và chúng ta khám để ta có cơ hội khám phá ra cái chứng như ở nơi tự thân của chúng ta và ở nơi tự tâm của chúng ta và ở ngay trong đời sống của mỗi chúng ta. Và khi chúng ta khám phá ra được như thế, chúng ta thực tập được như thế, chúng ta sống ở đâu, sống với ai, chúng ta cũng thể chế tác ra được. Và lẽ đương nhiên tính ích kỷ, tính kiêu căng của mỗi chúng ta sẽ tiêu tan. Chúng ta cố gắng đời sống nhẹ, nhưng mà chúng ta không bao giờ nhẹ nổi như một vầng mây. Chúng ta cố gắng làm cho đời sống chúng ta có trọng lượng, nhưng mà chúng ta không bao giờ nặng như một cái núi. Chúng ta cố gắng sống cho lâu, tiêm thuốc trường thọ, nhưng mà chúng ta không trường thọ một cây rừng. Như vậy, một ngày thầy trò chúng ta về đây học tập thiền hành, nghe Phật thoại, chiêm bái cũng đủ để cho chúng ta chứng nghiệm những gì mà bài học quý báu của núi rừng đã hiến tặng cho chúng ta. Bài học không thầy giáo, bài học không cần trường lớp, bài học không cần khóa bạn, nhưng chính bài học đó, bài học sống đồng nàng được mà chúng ta không bao học hết, không bao giờ chúng ta hiểu được. Nhưng mà cái ngôn ngữ của núi rừng đã nói cho chúng ta rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, nếu chúng ta biết nghe, biết nhìn, biết cảm nhận và biết học tập. Nhìn một cái gốc không, nhìn một gốc sến, nhìn một cái gốc cây lim, nhìn một cái gốc cây bàn, nghe dòng suối chảy, nghe tiếng chim hót, thì tất cả những cái đó đều là những thực tại mô nhiệm, là những bài học vô giá mà chúng ta cần phải học để quán chiếu lại tâm thân của mình, để chúng ta sống cho nó đẹp và có ý nghĩa như núi rừng đã có ý nghĩa với đời sống của chúng ta, với muôn loài. Quý vị biết, ở trong rừng này hàng ngàn sinh thú đứng sinh hoạt, thế mà núi rừng chưa bao giờ tự hào vỗ ngực tôi là che muôn loài, che chở muôn thú, thế mà muôn thú muôn loài đều được rừng che chở và an toàn. Còn có người mình làm được một cái gì vỗ ngực, ta đây, vì vậy trên con người vì tay mà muôn đời thấp thỏi. Do đó bài Phật thoại này đại chúng nhớ và thực tập, để mình cũng sống lâu như rừng, mình cũng xanh đẹp như rừng, mình cũng đem lại nhiều lợi ích như rừng, và mình có thể che chở được muôn loài như rừng. Che chở mà không nói che chở lợi ích, chẳng nói lợi ích, mới lợi ích mới là che chở. Và muốn như vậy thì tất cả đại chúng phải thực tập ba điều mà chúng tôi vừa nói, và ba điều đó nó phải đi từ cái trái tim từ bi, từ cái trái tim trí tuệ của chúng ta. Và chúng ta nuôi dưỡng trái tim từ bi trí tuệ đó thì dứt khoát là chúng ta ở đâu đều có ý bảo chẳng bảo trang nghiêm cho mỗi chúng ta. Chúng ta ở đâu sẽ có cây xanh bóng mát, có trời xanh mây trắng cho chúng ta. Còn chúng ta mà tâm khô gầy thì chúng ta không thừa được cái rừng xanh mây trắng, cái gian thiên thang cho chúng ta đâu. Vì vậy mà Đức Chúa có nói rằng là cạn nào cạn lại đéo sâu, người buồn cạn có vui đâu bao giờ. Cạn cũng có đéo sâu, mà đéo sâu là vì người, cho nên người mà buồn thì cạn có đẹp nữa cũng buồn theo cái con người của mình thôi. Đó là những điểm mà đại chúng phải lưu ý. Cho nên mình về đây mình phải thực tập để làm cho tâm mình nó rộng lớn, nó vững chãi, nó xanh tươi, nó có ý nghĩa như là một cái khu rừng có ý nghĩa để hiện tại cho tất cả chúng ta. Và đó chính là bài pháp thoại tiếp xúc với rừng bạch mã trong con mắt thiền quả. Và trước khi dứt lời pháp thoại, chúng tôi xin thay mặt đại chúng tu học hiện tiền xin cảm ơn hồ thiên sông núi, xin cảm ơn những vị có trách nhiệm đối với khu rừng bạch mã, dù là hữu hình hay vô hình. Và suốt thời gian một ngày, chắc chắn thầy trò chúng tôi có những điều tốt đẹp nào thì xin hồi hướng cho tất cả, và có những gì vọng về thì cũng xin mong tất cả quý vị tình hoan hỷ cho tất cả chúng tôi. Xin đại chúng chắp tay hồi hướng.